Hôm qua, sư đã trả lời xong 14 câu hỏi về kinh Đại Niệm Xứ. Căn cứ vào những gì Đức Phật dạy, cũng như theo truyền thống của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, những cái sự trả lời của sư đó, tuy không có đi vào chi tiết nhiều, nhưng bao gồm những cái điểm căn bản đối với sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Nếu mà thiền sinh lắng nghe một cách cẩn trọng thì có thể hiểu và ghi nhớ để thực hành. Còn nếu không chú tâm hay chú tâm nhưng không chấp nhận những cái câu trả lời của sư vì cho đó là không đúng với những cái điều mình biết thì rất tiếc là thiền sinh sẽ thiếu đức tin vào cái pháp hành và sẽ cảm thấy xa lạ đối với thiền minh sát niệm xứ. Và vì vậy mà thiện pháp sẽ không sanh khởi. Và trái lại không chừng là mình phạm những cái điều bất thiện. Nếu mà thiền sinh có đức tin nhưng mà đức tin yếu ớt thì khó mà thực tập hết lòng để tránh những cái điều tránh bất thiện nghiệp và vuông bồi thiện nghiệp nhằm thăng hoa cái cuộc đời của mình. Nếu một người không có đức tin vào pháp nhân quả hay có ít đức tin thì niềm tin sẽ không đúng mức hay là không có được vững mạnh. Người đó tuy làm thiện nghiệp nhưng mà ngoài cái ý muốn của mình hay làm những cái bất thiện nghiệp. Nếu không biết thu thúc cái các căn, nếu không có chánh niệm để canh giữ, thì các cái trạng thái tham, sân, si, tà, kiến sẽ sanh khởi trong tâm. Và bị tràn ngập bởi những cái trạng thái tâm bất thiện này, thì một người sẽ làm những cái nghiệp bất thiện. Nếu một người đi trên hai cái chân của mình, thì sẽ được thăng bằng. Còn nếu mà đi trên một cái chân thì cái sức nặng sẽ dồn vào cái chân đó. Nếu một người mà chỉ nhấc lên cái chân kia và chỉ đứng trên chân cái bất thiện thì đời sống sẽ không được hạnh phúc. Và nếu làm bất thiện nghiệp thì cái cuộc đời mình sẽ thấp kém và đau khổ. Cái sự thất niệm sẽ tràn ngập người đó kéo dài cho đến kiếp sau. Trong kiếp này, bất cái thiện nghiệp làm cho người đó không có hy vọng là sẽ có thân khẩu ý được trong sạch. Nếu chỉ đứng trên một cái chân bất thiện thì cuộc sống sẽ gặp nhiều tai ương. Người đó sẽ có tác phong tệ hại và không có được sự thăng hoa cuộc đời của mình. Giới luật của người đó suy đồi và người đó không được mọi người nhận là người tốt. Một người mà không có cái tâm tính của một cái con người thật sự, tức là không có nhân tính, không có trí tuệ, không có khả năng suy luận, thì cuộc đời người đó rất là tội nghiệp. Một người mà không có khả năng đề kháng của tâm linh, khi gặp khó khăn sẽ khó mà đối kháng được. Không có trí tuệ, không có sức mạnh của tâm thì không có hy vọng là có sức đề kháng đối với hoàn cảnh. Khi mà cơ thể thiếu cái sức đề kháng thì sẽ không đủ sức chống lại nóng, lạnh, mệt mỏi. Thì tương tự như vậy, tâm mà không trưởng thành thì một người sẽ không chịu đựng được những điều kiện không có tốt. Để có sức mạnh nơi tâm thì cần phải thực tập thiền minh sát niệm xứ, hầu vun bồi cái sức đề kháng tâm linh, chống lại tham, sân, si. Khi mà gặp đối tượng đưa đến sự tha mái hay sân hận thì cần phải có một sức mạnh của tâm để chế ngự những cái trạng thái này. Do đó mà một người cần phải có sức mạnh tâm linh. Trong tiếng Pali có cái từ gọi là para, có nghĩa là năng lực hay là cái sức mạnh. Và cái sức mạnh này hay năng lực này không bị lay động bởi cái đối tượng mà mình gặp phải, nhưng luôn luôn giúp tâm vững vàng, đầy sức đề kháng. Do đó mà một người cần vun bồi cái những cái năng lực này, chứ chúng không tự động đến với người đó. Khi mà bị thất niệm tràn ngập thì cái sức mạnh tinh thần hay là sức mạnh tâm của mình bị suy giảm. Thì ngay lúc đó một người để tâm của mình phóng khoáng tự do, phạm những cái điều sai lầm qua thân khẩu ý mà không thể nào kiểm soát được. Không có sức mạnh của tâm, khi gặp những cái đối tượng của sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, vân vân, tốt, thì tâm thỏa thích và càng muốn thêm, nhưng mà sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Vì vậy mà cái sự bất thiện càng tăng nhiều. Những người này không có cái cơ hội vun bồi sức mạnh của tâm. Do đó khi có cơ hội mà tập, thì thay vì tập tinh cần, tập một cách chi tiết, thì những người này tập một cách lơ là. Khi tập, khi không, thất niệm tràn ngập và tâm không có khả năng sáng suốt để thấy rõ những cái vấn đề, nên những cái bất thiện pháp sẽ sanh khởi đối với những người đó. Hầu hết con người trên thế giới không thể đương đầu với cái hoàn cảnh vì thiếu trí tuệ và cái khả năng phân tích một cách khôn ngoan. Mọi người thì cần có cái sức đề kháng tâm linh. Như cơ thể cần sức mạnh thì tâm cũng vậy. Con người cần có trí tuệ, không có lay chuyển. Con người cần biết bắt đầu và tiếp tục vun bồi cái sức mạnh của tâm. Qua sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, thiền sinh vun bồi sức mạnh tâm linh. Thì đó là những cái trạng thái tâm, tín, tấn, niệm, định, huệ. Thì tín là niềm tin vào pháp hành và tin vào khả năng thực tập của mình. Tấn là cái nỗ lực hành thiền bằng cách đưa tâm đến đề mục và tiếp tục ghi nhận. Niệm là sức mạnh bảo vệ tâm khỏi phiền não. Định là sức mạnh giữ tâm gom tụ trên đề mục. Và khi định mạnh thì huệ sẽ phát sinh, tức là trí tuệ sẽ phát sinh. Thì trí tuệ đây là huệ, tức là sức mạnh phân biệt được danh sắc cùng những cái tuệ giác minh sát cao theo từng giai đoạn. Ngoài ra con người còn có cái sức mạnh là có sự hổ thẹn khi không ghi nhận đề mục và thấy ghê sợ, thấy kinh sợ khi mà mình lơ là thực tập. Thì đây là những cái sức mạnh hay năng lực của tâm, hay còn gọi là tâm lực. Sức mạnh của tâm là thiện pháp, cho nên trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu. Nhờ đó một con người trở nên vững mạnh về tâm linh. Để có sức mạnh tinh thần hay là sức mạnh tâm linh thì cần phải tập thiền minh sát niệm xứ vào lúc còn trẻ, tại nơi thích hợp, vào cái thời gian thích hợp. Như sư đã giảng, giai đoạn đầu của cuộc đời, khi còn trẻ, khi có cơ hội thuận tiện, thời gian thích nghi, có người hỗ trợ sự thực tập, có nơi thuận tiện thì nên nỗ lực thiền tập. Suy nghĩ nơi đây là nơi có đầy đủ những điều kiện cho sự thực tập của quý vị. Do đó mà quý vị nên đừng bỏ cái cơ hội để vun bồi tâm linh cho chính mình trong khi tham dự các khóa thiền. Để có năng lực tinh thần nên tập thiền minh sát niệm xứ, nên có đức tin, có ước muốn thực tập, có nỗ lực thực tập. Có tâm quyết định thì thiền sinh mới đến thiền viện và nỗ lực từ bỏ những cái thú vui của thế tục để đến thiền viện. Và cũng có tâm quyết định nên thiền sinh mới kiên nhẫn với những cái thực phẩm hàng ngày, có can đảm chịu đựng sự mệt mỏi, đau nhức, khó khăn. Do đó mà một người thiền sinh đúng đắn thì cần phải phát triển tinh tấn hay là nỗ lực theo ba cái giai đoạn. Thứ nhất là tinh tấn khởi động để thực tập. Và khi gặp khó khăn nên có khuynh để thực tập, thì khi gặp khó khăn thì không có cái khuynh hướng mà rút lui. Thiền sinh không nên bỏ cuộc, đầu hàng sự lười biếng, nhưng hãy gia tăng cái nỗ lực lên cao khi mà gặp những cái khó khăn đó. Thì sự gia tăng nỗ lực lên được gọi là tinh tấn triển khai. Và khi đạt được cái tuệ sanh diệt, kinh nghiệm được sự sanh khởi và hoài diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc, thì nếu mà tiếp tục tu tập thì cuối cùng sẽ thành đạt được mục đích của mình ngay trong cái kiếp sống này. Thì cái nỗ lực tiếp tục tu tập đó để thành đạt mục đích được gọi là tinh tấn hoàn thành. Do đó mà một thiền sinh cần nỗ lực theo từng cái giai đoạn để thoát khỏi cái hấp lực của ô nhiễm làm tâm thấp kém. Hay một người cần tinh tấn như là năng lực chính yếu trong cái hành trình tâm linh của mình. Thực tập với cái nỗ lực hay là sự tinh tấn như là cái năng lực chính yếu, thì thiền sinh ghi nhận đề mục một cách liên tục nên lười biếng sẽ không sanh khởi. Có được cái năng lực, có được cái nỗ lực thì một người sẽ không chấp nhận phiền não, và sự trong sạch sanh khởi làm tâm thuần khiết không bị chê trách. Tâm trong sạch sinh khởi liên tục với nhau, cho nên niệm, định và huệ được vun bồi. Người đó cảm thấy thỏa thích và luôn duy trì cái phẩm chất của sự thực tập của mình, cũng như là cố gắng kinh nghiệm những cái phẩm tính của giáo pháp. Và đây chính là sự đào luyện tâm ý, tức là vun bồi tâm linh từ ít tới nhiều, từ yếu tới mạnh, từ thấp tới cao, với các trạng thái tâm là tấn, niệm, định càng ngày càng tăng trưởng. Những cái sức mạnh của tâm hay năng lực tâm linh sanh khởi vững mạnh khi mà hành giả đạt được cái tuệ sanh diệt, thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc. Lúc đó sự hiểu biết rất là sắc bén, giống như một cái con dao bén mà cắt cái trái dưa leo một cách rất là ngọt và chính xác. Thì ở cái tầng tuệ này thì cái trí tuệ rất là rõ ràng, cái sự tinh tấn vững mạnh và cái sự thỏa thích hay là hỷ nó sanh khởi, thấy thân tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyến trong cái sự ghi nhận, và người thiền sinh phát triển được cái đức tính rất là thành thật. Và cái lúc đó người thiền sinh nhận thức ra rằng, nhận thức một cách mãnh liệt rằng cái pháp hành này là cái phương pháp đúng để đào luyện cái tâm linh của mình. Và cái tinh tấn mà đạt ở cái giai đoạn này thì nó rất là vững bền, không có suy giảm và càng ngày càng tăng. Và cái chánh niệm ở đây được gọi bằng cái danh từ là Upatthana, có nghĩa là vững vàng, được thiết lập trên cái đề mục. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng vượt bậc nên tâm gom tụ trên cái đề mục và định tâm phát triển một cách mạnh mẽ. Người thiền sinh phát triển được sự hổ thẹn và ghê sợ trong cái sự thực tập của mình, cho nên tránh được sự lơ là. Và người thiền sinh cũng phát triển được cái đức tính rất là thành thật, sẵn sàng thú nhận những cái sai lầm của mình. Đức tin nhờ đó mà trở nên khó lay chuyển. Tấn, niệm, định, ghê sợ và hổ thẹn, biết ghê sợ và biết hổ thẹn nếu không hành thiền, tinh tấn, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Và nếu mà hành giả nỗ lực tinh tấn tiếp tục sau khi đạt tuệ sanh diệt, thì sẽ trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàng ngay trong kiếp sống này. Một người mà có đức tin mạnh, có nỗ lực vững vàng, không lay chuyển, mạnh mẽ, thì dù có được dụ dỗ để bỏ cái pháp hành cũng không có làm, hay dù có bị dọa nạt để bỏ cái pháp hành thì cũng không từ bỏ, nhưng sẵn sàng hy sinh thân mạng để được tiếp tục thực tập. Người đó phát triển ra lòng can đảm từ bỏ những cái bất thiện pháp và vuông bồi thiện nghiệp. Cho nên chánh niệm và các trạng thái thiện của tâm trở nên mạnh mẽ, vững vàng ở cái tuệ sanh diệt này. Ở tuệ sanh diệt thì những cái trạng thái của tâm rất là đẹp, tịnh quang, có nghĩa là đẹp đẽ và rất là sáng suốt, thì bao gồm tấn, niệm, định, hổ thẹn và ghê sợ, cái sự thực tập dễ vui. Thì những trạng thái tâm tốt đẹp này sinh khởi mạnh mẽ, làm cho cái tâm của cái người hành giả trở nên trong sáng lạ thường. Và nhờ cái tuệ minh sát tốt đẹp như vậy, nên một người sẽ từ bỏ làm những cái điều bất thiện. Vì vậy mà thiền sinh nên cố gắng đạt cho được cái tuệ sanh diệt. Và nếu khi đạt được rồi mà tiếp tục không ngừng, thì sẽ đạt được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Do đó một người cần cái nỗ lực phi thường hay sự tinh cần, như là năng lực chính yếu trong cái sự thực tập của mình. Một người mà có cái sự nỗ lực như vậy thì sẽ không có cái gì mà không thành đạt được. Người đó sẽ thành thấy hoàn mãn được cái mục đích tu tập của mình. Và sư luôn sách tấn quý vị, khi có cơ hội thì nên phát triển cả ba cái giai đoạn tinh tấn, là giai đoạn tinh tấn khởi động, giai đoạn tinh tấn triển khai và giai đoạn tinh tấn hoàn thành. Chứ đừng có mơ màng, lơ là trong cái sự thực tập. Đức Phật không có nói một người mà không tin Ngài thì sẽ đọa địa ngục. Và nếu tin thì được đến Niết Bàn. Nhưng mà đã giảng dạy và hướng dẫn mọi người cái cách phương pháp hành để mà đi cho đúng trên cái con đường tu tập. Đức Phật dạy rằng Ngài chỉ là bậc đạo sư, chỉ con đường thực tập mà Ngài đã đi qua, đã kinh nghiệm để chúng sanh bước theo. Nhưng chúng sanh phải là người thực hiện, có cái nỗ lực bước trên cái con đường này. Do đó mà thiền sinh phải chính mình nỗ lực tu tập một cách rất là tinh cần. Và sư khuyến khích tất cả quý vị hãy nỗ lực thực tập không ngừng. Sau khi rời khỏi thiền, quý vị sẽ trở về nhà, thì quý vị cố gắng tập càng nhiều càng tốt. Trong 24 giờ của một ngày, ít nhất quý vị cũng có được nửa giờ cho cái sự thực tập thiền của mình tại gia cư. Và nếu được hơn nữa thì hãy tập 1 giờ mỗi ngày. Thì đó là cái pháp thoại của buổi hôm nay. Thì ngày mai thì sư sẽ giảng cái pháp thoại từ biệt với quý vị, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.